Cho nên Thiều bảo là kẻ quê mùa. Đó là vừa vỡ mà cũng vừa mới đánh thức lại đó, hỏi vớ vẩn. Thì ông tăng khác hỏi: thế nào là vua đòi Tiên Đà Bà? Sư đáp: ông hãy nói lão tăng cần cái gì. Người ta thấy là đáp người này thường thì mới nghe qua giống như là đáp lạc đề, thấy không? Vua đòi Tiên Đà Bà. Tiên Đà Bà là một cái gọi là tiếng Phạn đó. Tiếng Phạn, cái tên là Tiên Đà Bà này á là một cái tiếng mà nó nhiều ý, cho nên là gọi là trong đó nó hàm nhiều ý trong đó. Tức là Tiên Đà Bà nó vừa có cái nghĩa là muối, thấy không, và vừa có nghĩa là cái đồ dùng hoặc là chén bát rồi tách rồi đó, rồi vừa có cái nghĩa là ngựa, vừa có nghĩa là nước. Tức là có bốn nghĩa: là muối, là đồ dùng, là ngựa, là nước, cũng gọi là Tiên Đà Bà hết. Một tên mà nó có tới bốn nghĩa. Thì rồi mà ông vua thì thường thường là ông dùng cái tên này ông gọi á, thì cái gọi là cái vị quan hầu cận đó thì phải bén nhạy, thấy không? Ví dụ như là ông ăn cơm xong ông nói Tiên Đà Bà, Tiên Đà Bà, thì ông quan là phải biết là đem nước dân tới, chứ ông gọi Tiên Đà Bà, Tiên Đà Bà dẫn ngựa tới là chết rồi. Đó, cho nên gọi là Tiên Đà Bà phải vậy đó, phải hiểu ý, thấy không? Ăn cơm xong đó. Còn ví dụ như là mới dọn cơm lên thì ông nói là Tiên Đà Bà, Tiên Đà Bà, thấy không? Thì coi như là chưa có chén là phải đem chén lại cho ăn, thấy không? Hoặc là đang ăn mà ông nói Tiên Đà Bà, Tiên Đà Bà là biết rằng món ăn này nó đang lạc, lạc thiếu muối, cho nên phải thêm muối chút. Thầy ông quan là phải bén nhạy, phải hiểu vậy đó. Thì đó là mượn cái đó để mà nói lên cái ý thiền. Ý thiền là cũng phải vậy đó, thấy không? Khi người ta nói vậy nhưng mà phải hiểu được cái ý là như thế nào, chứ còn không phải là nghe nói Tiên Đà Bà, Tiên Đà Bà là ông cứ đem đại tới là chết, thấy không? Thì đây cho nên khi hỏi Tiên Đà Bà, Tiên Đà Bà, thì đây hỏi thế nào là vua đòi Tiên Đà Bà, thì sư liền đáp: ông hãy nói lão tăng cần cái gì. Đó, ông biết ý ta chưa? Đó, ông hãy nói lão tăng cần cái gì. Đó, tức là phải khéo vậy. Tức là sao? Đó, tức là phải thầm biết nhận cái ý ngoài lời, nghĩa là mình phải thầm biết được, nhận được ý ngoài lời, đạt được cái ý, thì gọi là Tiên Đà Bà, chứ không nên chấp trên cái lời nói. Đó là cái khéo. Cho nên nhà thiền mượn cái đó mà muốn chỉ mình đó, để mà khéo phải nhận cái ý đó. Cho nên đây thì sư đáp là ông hãy nói lão tăng cần cái gì đó. Giờ ông tăng khác hỏi: thế nào là quyền trong quyền? Tức là trong cái quyền mà nó lại quyền nữa. Quyền là cái khó hiểu rồi, không? Mà là cái quyền trong cái quyền nữa. Thì sư đáp: nói gì là quyền trong quyền, bãi trong bãi, tám trong tám. Bởi vì quyền á là cái chỗ nghĩa là cái chỗ mà gọi là phải hiểu qua cái ngôn ngữ, qua cái chữ nghĩa, nên gọi là quyền. Không nói hết được mới gọi là quyền, chứ mà nếu mà nói ra hết được, hiểu được thì đâu còn gọi là quyền. Mà đây quyền trong quyền nữa, cho nên mình phải hiểu qua cái chữ nghĩa là cần thấy cái gì ở trong đó. Cho nên đây thì ngài bảo là nói cái gì là quyền trong quyền, bảy trong bảy, tám trong tám. Ông phải nghe đó, ông phải thấu được cái ý trong đó là ông hiểu. Chứ còn ông không ở trong quyền mà ông muốn hỏi sao hiểu đây. Rồi tăng hỏi lại nữa: thế nào Tiên Đà Bà nữa? Thế nào Tiên Đà Bà? Thì đây thì ngài đáp: chỗ yên lặng tác bà ha. Chỗ yên lặng tác bà ha, đó là Tiên Đà Bà. Tức là sao? Đó là cũng phải thầm nhận được cái ý đó. Lặng nhưng mà không phải là chỗ lặng đó, mình phải nhận được cái ý đó, cho nên yên lặng mà tác bà ha đó. Mình phải khéo ngay chỗ lặng đó mà thầm nhận được, thì đó là hiểu được Tiên Đà Bà. Còn nếu mà nghe nói đó giờ cái bám theo chỗ đó hiểu thì không thấy được. Giờ ông tăng khác hỏi: thế nào là pháp phi pháp? Sư đáp: đông tây nam bắc. Hỏi: thế nào lãnh hội? Sư đáp là trên dưới bốn phía. Một pháp phi pháp, pháp tất nhiên là thật đó, là chánh đó. Còn phi pháp là chẳng phải chánh đó, Thì vậy câu hỏi là nó cũng là nhằm cái hai bên rồi. Pháp, phi pháp là hai bên rồi. Thấy không? À, tức là pháp thuộc về có, phi pháp là thuộc về không rồi. À, hoặc là pháp là thuộc về thị, phi pháp là thuộc về phi. Đó, hai bên. Vậy thì mình cứ lo hỏi cái pháp, phi pháp mà không nhớ tại sao mình không hỏi trở lại cái người hỏi đó là gì. Nghĩa là lo hỏi pháp, phi pháp mà không hỏi lại cái người hỏi đó là gì. À, cho nên mình cứ theo pháp, phi pháp để mà hiểu thì không thể nào mà thấy được. Cho nên sư đáp khéo đông tây nam bắc, đáp cách nghĩa là giống như đây coi như là đáp để mà chỗ bật cái chỗ hiểu hai đầu đi, đánh lạc hướng chứ không đáp không cho hiểu. Thì hỏi thế nào lãnh hội thì sư đáp là trên dưới bốn phía, càng muốn hiểu càng không thể hiểu. Và vừa có chỗ hiểu á thì liền rơi vào hai đầu thì mắc kẹt trong pháp phi pháp. Có chỗ hiểu là mắc kẹt hai đầu, mắc kẹt hai đầu thì hoặc là nằm ở trong pháp hoặc là nằm trong phi pháp. Cho nên đây cái khéo của ngài đáp như vậy. Giờ ông tăng khác hỏi thế nào là quyền trong quyền nữa. Sư đáp, vị tăng nếu có mặt ở đây thì phải là 74-75 tuổi rồi. Vị tăng nếu có mặt đây phải là 74-75 tuổi rồi. Nghĩa là lo hỏi quyền trong quyền mà mình ở đây á phải cần sao, cần thấy cái gì đang có mặt ở đây, đó là cái chính. Còn ở chuyện là mấy mươi tuổi á thì có gì quan trọng, đó nghĩa là ông tăng có mặt đây thì 74-75 tuổi thì 74-75 tuổi có gì quan trọng, nhưng mà vẫn cần phải thấy cái gì có mặt ở đây, đó cái đó mới là quan trọng. Thì thấy được cái chỗ đó tức là thấy được cái chỗ quyền trong quyền, chính chỗ đó chỗ quyền trong quyền. Giờ ông tăng khác hỏi khi mà vua đòi tiên là bà đó thì thế nào. Thì sư Đường Chẩn đứng dậy khom mình phanh tay. Vua đòi tiên đà bà, mình làm sao là phải dâng cho nó đúng cái ý của vua. Thì đây là sư đứng dậy khom mình phanh tay, giờ phải thấy sao đây. Đứng dậy khom mình phanh tay tức là sao, sẵn sàng trình lên đó rồi còn gì nữa. Đứng dậy khom mình phanh tay là sẵn sàng, coi như là ngài sẵn sàng trình lên đó rồi, nhưng mà còn có điều là vua có nhận được chăng thôi. Ngài phanh tay đứng sẵn trình rồi nhưng mà còn vua có nhận được hay không thôi. Tức là sao, phải thấy được cái gì trong đó, khéo được nhận được trong đó thì mình mới rõ được ý tiên đà bà. Chứ chỗ này là không có thể mà nhầm ở trong cái thân mà năm ấm đó mà thấy là lầm. Thấy ngài đứng dậy của mình là nhầm trên cái tướng đứng dậy của mình đó là lầm. Bởi vậy mà ngài gọi là ngài Cảnh Sơn khi mà ở trong triều của ông vua Đường đó, thì một hôm thì ngài đang ngồi thì ông vua Đường ông đến thì ngài liền đứng dậy ngài chào. Đứng dậy chào thì ông vua Đường ông hỏi chứ, dạ bà thầy, vì sao mà thầy thấy con lại đứng dậy? Thì ngài Cảnh Sơn ngài nói bệ hạ đâu có thể nhầm trong cái tướng năm ấm này mà thấy bần đảo. Nghĩa là bệ hạ đâu có thể nhầm trên cái tướng này mà thấy bần đảo. Nghĩa là thấy đứng dậy nhưng mà phải thấy cái gì trong đó kìa, chứ không phải nhầm trên cái tướng đứng dậy đó mà thấy ngài. Thì đây cũng vậy đó, sư đứng dậy khom mình phanh tay đó là trình sẵn cái ý tiên là bạn thôi. Mình phải nhân cái đó mà thấy được cái gì, cái ý gì trong đó đang trong đó thì đó là mình hiểu được cái gọi là tiên đà bà, gọi là đạt cái ý mà quên lời. Đó là cái đắc khéo của ngài. Giờ ông tăng khác hỏi vậy chứ thế nào là đạo, sư đáp chẳng dám. Rồi thế nào là pháp, sư đáp là sắc chớp nhoáng. Thật ra thấy nghĩa là ngài đáp rất là coi như là đơn giản, không có dài dòng. Hỏi thế nào là đạo thì thông thường mình á thì giải thích theo chữ nghĩa rồi theo giảng sư á thì phải là thế nào đạo là cái tiếng Trung Quốc, không là của cái gọi là nhà Lão rồi trong nhà Phật mượn nó để chỉ cho cái chỗ vô vi rồi, không giải một hơi không biết thế nào là đạo hết. Bởi vì sao hỏi thế nào là đạo, tức là muốn hiểu thế nào là đạo mới hỏi, phải không? Mà cái đạo mà mình muốn hiểu nó thì sao? Là hết đạo rồi. Cho nên là ngài đáp khéo là chẳng dám, À, chứ mình không thể mà mình lầm theo cái chỗ đa số người như vậy được. À, mình phải thấy được cái ý gì đó thôi. À, chứ còn nghe là muốn hiểu đạo là hết đạo. À, rồi bây giờ nó thế nào là pháp? À, sư đáp là sắc sắc chớp nhoáng. Hỏi thế nào là pháp? Đáp sắc sắc chớp nhoáng vậy thôi. À, chữ sắc sắc đó là cái tiếng mà gọi là tiếng hiệu lệnh đó, ở trong mấy gọi là phù chú người ta dùng đó. Mình bây giờ mình có thể mình nói lại là cấp cấp như lực lệnh. Bây giờ cấp cấp như lực lệnh. Mấy trong mà gọi là mấy ông mà nhà thầy pháp á, thầy pháp là khi mà ông mà đọc bộ chúng lên không thì kêu gọi, khi kêu gọi là thì phải gọi là cấp cấp như lực lệnh. Thì đây gọi là sắc sắc chớp nhoáng. Hỏi thế nào pháp? Nhưng mình vừa cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ là hết pháp rồi, phải không? Là trái với pháp, là phạm pháp rồi. Nhưng mà mình vừa cúi đầu suy nghĩ là trái pháp liền, là phạm pháp liền. Cho nên đây là cái gọi là phải chớp nhoáng rồi, không có kịp chưa qua suy nghĩ.